Chương 13, xin biến tưởng tích tích vừa đi vào sân thì va phải một người. Nếu không có ý nương kịp thời đỡ lấy, thì nàng ta đang ngã xuống đất rồi. Nhưng người va vào nàng ta cũng không xin lỗi mà chỉ vội vàng đi ra ngoài. Thoáng chốc đã biến mất khỏi con đường mòn trước cửa. Là ai không có mắt vậy? Đau chết mất tưởng tích tích ôm bụng, nhìn bóng lưng kia mà thầm mắng vài câu trong lòng. Sau khi mắng xong, nàng ta lại cảm thấy người nọ có phản quen mắt. Bèn suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên quay sang nhìn ý nương. Lắp bắp nói, Yến cô nương, người vừa nãy, người đó chính là người cùng đồng tẩu tử trong rừng cây. Yến nương khẽ gật đầu, ra hiệu tưởng tích tích đừng lên tiếng. Sau đó, kéo nàng ta đi qua sân rồi vào tiền đường. Vốn tưởng trong phòng đang là sóng to gió lớn, nhưng không ngờ trên mặt ai nấy đều tràn đầy sự vui mừng. Nhất là Trịnh Khải Sơn, hắn ta đang vừa tươi cười kéo hai tay Trịnh Mục Du, vừa khen hắn không nhíp miệng. Tưởng tích tích nhìn Yến nương một cái. Sau đó nói với Trịnh Mục Du đại nhân, có chuyện gì vui sao, tưởng cô nương à, đường ca của ta đúng là hoa đã tái thế, thế mà lại có thể chữa khỏi cho phụ thân. Người trả lời nàng ta là Trịnh Khải Sơn, lúc này trên mặt hắn ta toát ra vẻ vô cùng sùng bái, hiển nhiên đã coi Trịnh Mục Du là một thần tiên sống, chỉ ước gì có thể thể xây một tòa miếu để cung phụng hắn. Tưởng tích tích thầm vui vẻ, thật sao, vậy thì tốt quá. Nàng ta nghĩ rồi lại hỏi, vừa nãy ta và Yến cô nương gặp được một người ở cửa, hắn ta đi rất vội vàng, có vẻ rất sốt ruột, hắn ta là ai thế, dứt lời, nàng ta giả vờ lơ đãng mà liếc sang Sầm Nam Anh một cái, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt né tránh không biết nhìn đâu của nàng ta, trong lòng càng thêm chắc chắn quan hệ giữa hai người họ. Trình Khải Sơn bĩu môi, đột nhiên thay đổi giọng điệu, một thầy thuốc tầm thường không đáng nhắc tới thôi, nếu không phải mọi người đều là đồng hương, cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn ta chuyện hôm nay cha. Nếu Phương tiên sinh đã trả bạc lại cho chúng ta rồi, vậy thì bỏ qua đi. Ta nghĩ hắn ta cũng chỉ là không giỏi y thuật lắm, có hảo tâm nhưng lỡ làm hỏng chuyện mà thôi. Trình Dụ Mặc ở bên cạnh khuyên nhủ. Đúng vậy, Dụ Mặc nói rất đúng. Nếu hiện tại vết thương của phụ thân đã được Đường huynh chữa khỏi, vậy thì cho qua việc này đi. Sầm Nam Anh cũng cười nói với Trình Khải Sơn. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên Tấn Nhi chạy từ ngoài cửa vào. Thấy tất cả mọi người đều ở đây, cậu bé bệnh thần bí đi bên cạnh Yến nương, sau đó kéo tay nàng đi ra ngoài, nhỏ giọng nói, Yến nương, ra đây một chút, ta cho tỷ xem thứ này. Tưởng tích tích cúi người xuống, tiểu tử này để cất giấu thứ gì tốt, chỉ cho Yến cô nương xem, mà không cho chúng ta xem. Thấy Tấn Nhi chỉ nói, cho mọi người xem cũng vô dụng. Sau đó kéo Yến nương ra ngoài cửa, Tưởng tích tích mỉm cười, nói với Trịnh Mục Du đại nhân, nhìn Tấn Nhi của chúng ta đi, thằng bé càng ngày càng thân thiết với Yến cô nương rồi. Sau khi trở về, đừng để thằng bé hồi phủ nữa, cứ đi theo Yến cô nương về tiệm thiêu tế hồng là được. Trình Mục Du nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy Tấn Di vừa mở lòng bàn tay ra, vừa nói thầm với Yến nương. Yến nương thì không lưng, nghiêm túc nói chuyện với cậu, dáng vẻ chuyên chú kia trông giống hệt như một đứa nhỏ không lớn hơn Tấn Di bao nhiêu. Thấy hai người như vậy, Trình Mục Du không nhịn được mà cúi đầu cười nhẹ, trên mặt đầy vẻ dịu dàng. Thế nhưng ý cười còn chưa kịp tan thì chợt nghe thấy tiếng rên rỉ từ ngoài cửa truyền vào, ngay sau đó là tiếng hét hoảng sợ của Tấn Nhi. Yến nương làm sao vậy? Trình Mục Du hoảng hốt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa thì nhìn thấy Yến nương đang vuốt thắt lưng, hơi cong người, sau đó mềm nhũn ngã xuống đất. Trong lòng hắn vô cùng hoảng hốt, vội chạy ra ngoài cửa rồi cúi người xuống, thấy hai mắt Yến nương nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, đã bất tỉnh nhân sự. Yến cô nương, Tưởng tích tích cũng hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi chạy vọt ra. Thấy tình cảnh trước mắt, nàng ta sợ tới mức nói năng lắp bắp, sao mà, vừa nãy còn không sao mà, thế này, làm sao vậy? Trình Mục Du vương hai ngón tay đặt dưới mũi Yến nương, trong lòng thoáng thả lỏng một chút, xem ra là ngất đi thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn Tấn Nhi, vừa nãy còn đưa cho Yến cô nương xem thứ gì, Tấn Nhi đã sắp khóc, nhưng cậu vẫn cố nén nước mắt xuống, đưa đầu Phật trong tay cho Trình Mục Du. Đậu Trình Mục Du nhìn hạt đậu xanh mà Tấn Nhi đưa tới với vẻ mặt nghi ngờ. Tấn Nhi hít mũi, giọng nói mang theo tiếng nức nở. Hạt đậu này rất ý quái nên con đưa cho Yến nương xem một chút. Nhưng tỷ ấy chỉ nhìn thoáng qua đã đỡ thắt lưng. Sau đó, đại nhân, xem ra là bị thương ở đầm lầy tối hôm qua rồi. Hay là đỡ Yến cô nương vào trong phòng trước đi. Sau đó đại nhân lại giúp chữa trị một chút. Tưởng tích tích ở bên cạnh nhắc nhở. Trình Mục Du vươn tay ôm Yến nương lên rồi chạy về phía hậu viện. Tưởng tích tích và những người khác cũng đi theo phía sau hắn. Sau khi vào phòng của Yến nương, hắn đặt nàng lên giường rồi đảo mắt nhìn những người xung quanh. Ta muốn giúp Yến cô nương trị thương. Mọi người tránh một lát đi, mọi người a một tiếng rồi cùng nhau đi ra ngoài. Đến khi đóng cửa phòng lại, Trịnh Khải Sơn mới nhớ ra, không đúng, tuy Đường huynh là thầy thuốc, nhưng nam nữ thủ thủ bất thân mà huynh ấy không cần tránh sao? Sầm Nam Anh vỗ nhẹ lên cánh cửa, cha, con mang thuốc tới cho cha, thấy bên trong không có động tĩnh, nàng ta cho rằng Trịnh Quốc Quang đang ngủ, vì thế bèn rón rén đẩy cửa ra, bưng chén thuốc chậm rãi bước qua cánh cửa. Trong phòng vẫn âm u như cũ, nhưng ánh chiều đã dần xuyên qua cánh cửa sổ bằng giấy, chiếu lên bóng người màu đen nhạt đang ngồi ở mép giường. Sầm Nam Anh hoảng sợ, chén trong tay hơi run chảy ra vài giọt thuốc màu nâu. Nàng ta bình tĩnh lại rồi cười nói, cha, thì ra cha đã tỉnh rồi, vậy vừa khéo, cha tranh thủ thuốc còn nóng mà uống hết đi. Nói xong, nàng ta lập tức đi về phía giường, nhưng vừa bước được hai bước thì Trịnh Quốc Quang đã chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong bóng đêm, nửa khuôn mặt trên của ông ta giống như bị mây đen che phủ, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng Sầm Nam Anh lại bị hai đôi mắt vô hình kia dọa sợ mà đột nhiên dừng bước. Ai kê phương thuốc này? Ông ta khoan thay hỏi. À, đây là, dĩ nhiên đây là phương thuốc của Đường huynh. Cha yên tâm. Trong lòng Sầm Nam Anh rất hoảng hốt, bàn tay bê thuốc không nhịn được mà lắc lư vài cái làm thìa pha vào mép chén, phát ra tiếng vang trong trẻo. Trịnh Quốc Quang hắn giọng, vậy thì tốt, nếu do phương tỉnh kê thì ta sẽ không uống. Nói xong, ông ta nhận chén thuốc trong tay Sầm Nam Anh, khóe miệng nhếch lên, thuốc của hắn ta. Bẩn Sầm Anh Nam khẽ hít sâu một hơi, cánh tay cứng đờ giữa không trung, rất lâu sau vẫn không thể hạ xuống.